đi mò lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 10 tháng 10 năm 2020. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô. Tháng 10. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây vào tuần lễ thứ hai của tháng 10 thưa cô. Và chúng ta cũng đã vào thu ở bên Hoa Kỳ này được 2 tuần. Cô biết cuộc đời con người chỉ mấy mươi năm thôi mà có bao nhiêu chuyện xảy ra. Tuy vô số chuyện nhưng vẫn không ngoài chuyện được mất, chuyện thắng thua, chuyện thành bại, chuyện vinh nhục. Hễ có cái này thì phải có cái kia. Con người luôn luôn phấn đấu để thành tựu cái được, cái thắng, cái thành, cái vinh. Nhưng mà lại rất sợ bị mất, bị thua, bị bại, bị nhục. Nhưng thực tế từ xưa đến nay không có ai luôn thắng mà không một lần bại, không một lần thua. Không có ai luôn được ca ngợi mà không một lần bị phê bình, bị chỉ trích. Chính xác hơn được và mất, thắng và thua như hai mặt của một đồng tiền. Có mặt này thì phải có mặt kia. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi vì điều suy nghĩ này. Một lần nữa từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam được phát đi toàn cầu. Chúng tôi xin gửi lời chào đến nhà văn Nguyễn Chí. Thưa nếu nhà văn Nguyễn Chí, ông nghe được tôi ạ?
Vâng, tôi là Nguyễn Chí đây. Xin chào anh và xin chào với tất cả các bạn nghe đài trên toàn thế giới được vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe.
Tôi nghĩ là không có cái, lời nào chúc cuối tuần đẹp như lời ông vừa mới nói, thưa nhà văn Nguyễn Chí. Hiện tại ông đang ở đâu thưa?
Vâng.
Hiện tại ông đang ở đâu?
Vâng, hiện tại tôi đang ở tại Việt Nam. Tôi đang ở tại tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai của Việt Nam.
Tôi biết chắc là ông đang ở Việt Nam rồi. Ông hỏi tôi hiện tại tôi đang ở đâu thì tôi cũng sẽ nói là tôi đang ở xứ Cờ Hoa. Ông có biết là ông có biết là ông là người đồng quê với tôi không? Biên Hòa, Đồng Nai là ông người đồng quê với tôi đấy. Cùng một quê hương đối với tôi đấy.
Vâng.
Sông Đồng Nai vừa trong vừa mát. Đường Biên Hòa dốc sỏi, khó đi. Đó là những danh nam thắng cảnh. Sông Đồng Nai vừa dốc sỏi. Sức khỏe của ông thế nào thưa? Sức khỏe của ông thế nào?
Vâng, tôi cũng tương đối cũng bình thường anh. Nói chung thì cũng tuy rằng có tuổi rồi, nhưng mà nói chung sức khỏe cũng tương đối ổn định.
Có rất nhiều người biết đến nhà văn Nguyễn Chí là ai, có lẽ những người trong nước có biết đến ông nhiều hơn, nhưng cũng có những người trên mạng, trên làn sóng điện cũng như trên đài truyền hình này chưa biết đến nhà văn Nguyễn Chí là ai. Ông có thể nói một đôi dòng về ông là ai được không, thưa ông?
Thưa với anh là tôi thì một người nông dân, đại khái vậy, một người nông dân sống ở một cái làng quê, rồi bây giờ hết cái tuổi lao động rồi, thì tôi kiếm sống, đại khái là kiếm sống phụ giúp gia đình bằng viết lách. Cũng có được một số chuyện được in báo, một số chuyện được in thành sách. Và nói chung thì nhu cầu sống của tôi cũng không có cao. Tôi lại không uống rượu, không uống hút thuốc. Cho nên nói chung thì cũng sống được. Và nói chung cũng sống được. Chứ không đến nỗi nào phải vất vả trong cuộc sống. Đó là đại khái về cuộc sơ về cuộc đời của tôi vậy. Và
dạ thưa ông, có một hai cái điều tôi không biết là tôi nói có đúng hay không. Có những phở, những cái chất liệu để cho thường người ta bảo những nhà văn nhà báo viết cho nó hay, cho nó vui là hút thuốc bao đôi ba điếu, uống bia một hai ba chai, tự nhiên sao lại bỏ bia bỏ rượu đi vậy, hãng bia nó nghèo đấy. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này này, tôi đêm hôm qua tôi đọc cái tiểu sử của gia đình ông có sự liên hệ, sự liên lạc rất mật thiết với miền Nam ngày xưa. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, thưa nhà văn Nguyễn Chí?
Vâng, tôi thì sinh ra và lớn lên ở miền Nam Việt Nam trong suốt 25 năm chiến tranh của nội chiến. Thì tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Cha tôi thì cũng là một người lính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Anh của tôi cũng là một người lính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và sau năm 1975 thì chúng tôi vẫn cứ sống bình thường như bao công dân khác ở trên đất nước này vậy anh.
Tôi được biết thân phụ của ông ngày xưa chắc chắn là lớn tuổi rồi, tại vì lúc đó ông của thân phụ của ông có làm việc quân đội, trong quân đội cho dưới thời của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Rồi những chính phủ sau này khi nào thì đứt dây với chắc chắn là năm 1975, đó là thời gian đứt dây của thân phụ ông rồi, đúng không thưa ông Nguyễn Chí?
Vâng, thưa cha tôi thì trước đây rất nhiều năm thì ông ấy đi lính khố xanh cho Pháp, rồi sau đó ông đi làm ngự lâm quân cho vua Bảo Đại. Lúc ấy vua Bảo Đại làm vua ở trên Đà Lạt. Rồi sau khi ông Bảo Đại xuống thì ông Ngô Đình Diệm, thì cha tôi lại tiếp tục làm lính cho ông Ngô Đình Diệm. Rồi sau khi mà nền đệ nhất Cộng Hòa bị sụp thì cha tôi lại tiếp tục làm lính cho những cái chính quyền, như chính quyền của ông Dương Văn Minh, ông Nguyễn Văn Thiệu, vân vân và vân vân. Cho đến năm 1973 thì cha tôi giải ngũ. Tôi có ông anh thì ông ấy cũng thi rất tú tài, tôi cũng vào lính. Sau khi ra trường, ở trường Hạ Sĩ Quan Bình Đế ở Nha Trang, thì ông ta đi lính cho sư đoàn 3 bộ binh. Và sau 75 thì nói chung thì tất cả đều trở về với đời sống dân sự. Đấy là hoàn cảnh của gia đình tôi trước năm 1975.
Thưa nhà văn, những vết sẹo trong ông, tôi không muốn khơi lại đâu, nhưng đây là cái tâm tình của người Việt Nam với người Việt Nam. Đây là cái tâm tình của người làm truyền thông với nhau. Ông viết là tôi đọc tôi cũng cảm thấy bi thiết lắm ông. Ông viết là cha tôi chết bi thiết lắm, anh tôi chết bi thiết lắm, mẹ tôi chết tôi không có mặt ở nhà. Những cái điều đó nó có phải là nỗi đau quặn lòng của ông trong những thời gian ông lớn lên hay không, thưa nhà văn Nguyễn Chí?
Nói chung thì không phải riêng gì một bản thân cá nhân tôi, mà sau năm 1975 thì hoàn cảnh kinh tế vào cái khoảng thời gian nó nó gọi là rất là khó khăn so với thời điểm bây giờ. Thì toàn thể nhân dân cả hai miền sau những năm tháng giải phóng, sau những năm tháng thống nhất đất nước, thì ai cũng khó khăn. Và gia đình tôi thì cũng không tránh khỏi cái tình trạng khó khăn đó. Thì tôi mới lên đường kiếm sống. Thì khi tôi ra đi thì rất là nhiều năm sau tôi mới về. Thì khi mà bố tôi mất thì tôi cũng không có ở nhà, anh tôi mất tôi cũng không có ở nhà. Tới cái lúc mà mẹ tôi mất, tôi nghe tin được tôi về thì cửa đất quan tài đã đóng rồi, tôi cũng không nhìn mặt được mẹ tôi lần cuối. Thì sau này tôi có viết ở trong cái trang đầu tiên của cái cuốn sách có tựa đề là Trí Khùng Tự Truyện đó. Thì tôi có một cái cuốn tự truyện được nhà xuất bản Thái Hà ở Hà Nội in. Trong trang đầu tiên thì tôi có viết một cái câu là kính chân lên hương hồn cha, mẹ và anh trai tôi, những người đã khuất mà tôi không hề được tận mặt, xin tạ tội. Nói chung thì tới bây giờ thì tất cả những cái đó nó cũng qua rồi. Thì tôi ghi lại, kể lại những chuyện đó. Thì anh đọc thì có thể anh thấy nó bi thiết. Nhưng mà rồi cái gì nó cũng vậy anh. Nếu anh sống với hòa nhập với đau khổ một thời gian, anh sẽ cảm thấy nó đau khổ nó cũng bình thường, chứ nó cũng không có gì gọi là nghiêm trọng lắm. Đại khái là một khi mà chúng ta đi trong nỗi đau thì riết rồi nỗi đau nó sẽ đồng hành cùng với chúng ta, mà chúng ta vẫn cứ thế mà vui mà sống với nỗi đau. Cái kiểu cũng như là anh đang ở trong vùng lũ thì anh cũng phải tập sống chung với lũ. Chứ còn mà anh đứng đó mà anh cứ nói rằng lũ ơi đừng tới thì dứt khoát anh sẽ chết bởi lũ. Vậy thôi.
Thưa ông, tất cả những điều nói nó đúng cho cả ông khi ở lại sau năm 1975.
Vậy.
Tất cả những điều ông nói nó đúng với chúng tôi, nó đúng với chúng tôi những người phải đi ra khỏi quê hương. Nó đúng với tất cả những người họ đã bỏ mình trên biển đi ra khỏi quê hương. Thưa nhà văn Nguyễn Chí ở Sài Gòn, nếu đã có dịp ông về Sài Gòn, tôi luôn luôn gọi là Sài Gòn, ngày xưa tôi đi học ở Sài Gòn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi. Tôi không gọi đó là thành phố xác người. Ở Sài Gòn có một bức tượng Đức Thánh Trần đứng ở bờ sông bến Bạch Đằng, chỉ ra ngoài biển Đông nói là đây này, hướng biển Đông đi tìm tự do đi. Nguyễn Chí đã theo lời của Đức Thánh Trần hai lần, theo như tôi biết hai lần đi tìm tự do. Sao không thành công?
Có cái này nè. Nói chung thì tôi xin miễn trả lời câu hỏi này đi.
Rồi.
Bởi vì nói chung thì hôm nay tôi muốn nếu như thí dụ như mà có thể thì chúng ta anh biết tôi là một người viết văn nhé. Anh biết tôi là một người viết văn. Tôi đang sống với nghề văn. Nếu có thể thì chúng ta nói chuyện xoay quanh cái vấn đề văn chương, chứ còn nói chuyện mọi chuyện khác thì tôi xin miễn trả lời những câu hỏi mà anh vừa, như câu hỏi mà anh vừa mới đề cập, thì tôi xin phép không trả lời.
Dạ được anh, được thưa nhà văn Nguyễn Chí. Thưa với ông như thế này, ông mới nói vâng. Chúng ta nói những cái chuyện ông đang làm bây giờ, mà chắc chắn tôi biết với ông với tôi ý, sự cạnh tranh lớn nhất mà nhà văn này tôi hay tôi phải đối mặt ý, mỗi ngày là cạnh tranh với chính bản thân mình để trở nên tốt đẹp và hữu hiệu hơn. Tại sao ông chọn về Biên Hòa làm quê hương của ông? Tại sao ông chọn về quận Long Thành, Đồng Nai làm quê hương của ông thưa ông?
Nói chung thì tôi nói thật với anh thế này nè. Tôi vốn là một anh, tôi ở Việt Nam, tôi được mệnh danh là một nhà văn của giang hồ. Giang hồ ở đây không có nghĩa là đầu đường xó chợ, hoặc là phải đánh đấm, hoặc là phải đâm chém như cái kiểu bụi đời chợ lớn. của trước những năm 75 với những nhân vật chẳng hạn như là Đại ca Thay, hoặc là những nhân vật của nhà văn Duyên Anh như Hoàng Nghĩa Ta, Trần Đại, vân 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 vân. Giang hồ ở đây có nghĩa là đi đó đi đây, song song với kiếm sống thì chúng ta xem cái cuộc rong chơi đây đó như là một cái cuộc đời của mình. Cái kiểu giang hồ của tôi là vậy, chứ không phải là giang hồ kiểu vỉa hè. Thế thì tôi đi từ xứ này qua xứ khác và nói rằng toàn cái Việt Nam của chúng ta là hầu hết chỗ nào tôi cũng có bước chân, tôi cũng có đặt tới. Và rồi khi tôi về Đồng Nai thì tôi lấy vợ, và anh thấy đấy, một khi mà anh đã có gia đình rồi thì đương nhiên anh phải dừng chân lại để ổn định cuộc sống. Chứ còn thực ra thì tôi lấy vợ rồi tôi dừng chân ở Đồng Nai thì tôi tốt cuộc hành trình của mình lại thôi. Chứ tôi cũng lúc đó nếu như mà tôi lấy vợ ở một xứ khác thì chắc chắn tôi sẽ chọn xứ khác làm quê hương, chứ không phải là Đồng Nai. Thực ra tôi là dân, cha tôi là người Quảng Bình. Ông bỏ vĩ tuyến 17 vào Nam theo vua Bảo Đại làm lính trên Đà Lạt. Tôi được sinh ra ở Bình Định. Sinh ra ở Bình Định nhưng đầy tháng thì ở tại Tân Cảnh, Cát Tô. Và cứ thế mà tôi lưu lạc từ xứ này tới xứ khác và cuối cùng là dừng chân tại Đồng Nai.
Anh nhắc lại Tân Cảnh, Đắc Tô là một trong những trận chiến tôi có tham dự, thưa anh, trận chiến lớn. Thưa nhà văn Nguyễn Chí, những điều xảy ra trong cuộc đời của ông đã làm được những điều hữu dụng. Ông đã nói lên được những điều can đảm. Ông đã suy ngẫm được những điều đẹp đẽ, chừng đó cũng là đủ mà, đủ cho một đời người rồi, thưa ông. Trước khi ông trở thành một nhà văn, ông như ông nói, ông là một nhà văn giang hồ. Trước khi ông trở thành những người viết cầm bút, tôi không biết ông có bao giờ ông nói ông là người viết lách hay không. Nhưng cũng có những thời khốn nạn trong cuộc đời ông. Kể lại những câu chuyện trong cuộc đời của ông qua những tác phẩm của ông. Công việc nào khốn nạn nhất trong đời Nguyễn Chí khi lớn lên và khi sau năm 1975, thưa nhà văn Nguyễn Chí?
Nói chung thì dùng từ khốn nạn thì cũng không có đâu. Tôi nói theo cái kiểu tôi ít nhiều nữa tôi cũng là người có học. Tuy rằng học không nhiều lắm, nhưng mà nhờ có cái trường đời là sách, thưa anh đấy, sách tôi đọc tương đối khá nhiều. Những cuốn sách dạy học làm người, cho nên ít nhiều gì đi nữa tôi vẫn cứ là một thằng người nói theo chữ tàu là hảo hứng, rất là hảo hứng, chứ tôi không hề là một người mà coi như là dưới cái từ hảo hứng đó. Ngay ngày nay cũng vậy, anh em trong giới văn hóa văn nghệ họ cũng có một cái tầm nhìn khác với tôi, là một thằng mà phải nói rằng là làm cái mình có dứt khoát, không ké vào bất kỳ một người nào, vân vân. Có thể trong văn chương của tôi có thể ảnh hưởng tư tưởng của những triết gia này triết gia nọ, hoặc là ảnh hưởng một cái nền văn hóa này nền văn hóa nọ, nhưng mà tất cả xuất phát, cái điểm xuất phát của nó là từ bản thân của cá nhân tôi vươn lên, chứ không hề. Cho nên dùng từ khốn nạn thì ở đây thì nói thật với anh là tôi có làm những cái nghề hết sức là khổ cực, làm nghề hết sức là khổ cực, chẳng hạn như là làm rừng nè, đi cưa nè, đi làm thợ ô nè, vân vân và vân vân, đi làm đồ tể nè, làm nghề hết sức là khổ cực, nói chung là bán sức mà sống, nhưng mà nói chung cũng chưa có khi nào tự đánh mất con người của mình vậy.
Chỉ tôi dùng những cái nghề khốn nạn, có nghĩa là những cái điều ông vừa mới nói đấy, cực khổ lắm. Nghề nấu rượu, nghề nhảy tàu, nghề đầu tể.
À đúng rồi.
Nghề đi tìm vàng, nghề đi khai đá quý, nghề đi chặt củi, nghề đi xe ôm, Rồi nghề đi dạy tiếng Anh bồi, tôi xin phép ông.
Vâng.
những cái điều
đó, là những cái nghề mà tôi từng trải qua. À, anh à, có cái thế này.
Dạ.
Ông cha ta có câu là đói đầu gối phải bò. Đói đầu gối phải bò. Bây giờ là có nhiều khi anh không muốn điều đó, nhưng mà buộc anh phải làm điều đó, bởi vì nếu không làm điều đó anh sẽ không tồn tại, cho nên anh phải làm điều đó và tự an ủi rằng, tôi thí dụ thôi, ai cũng biết rằng là coi như là cái nghề đồ tể là một cái nghề mà phải nói rằng là khi bắt đầu bước vào nghiệp chúng ta sợ lắm, cầm búa đập đầu một con heo, hoặc là thọc tiết một con heo, hoặc là lột da một con trâu, thì anh thấy rằng mức độ khủng khiếp nó ghê gớm lắm. Nhưng mà bởi vì nếu như bây giờ anh không làm điều đó thì gia đình anh đói, bắt buộc anh phải làm, và anh tự an ủi rằng ồ không, cái này vì hoàn cảnh, cái này tất cả cái này đều vì hoàn cảnh. Có nhiều người nào, có nhiều người bảo rằng sống trong no đủ, có nhiều người bảo rằng không, anh không có đổ thừa cho hoàn cảnh được, bởi vì anh là con người, anh đã là con người thì phải có trí tuệ, phải có suy nghĩ, khi làm một điều gì đó anh phải suy nghĩ trước khi làm. Với tôi thì tôi không được có cái hân hạnh là sống trong no đủ, tôi luôn luôn có một khoảng thời gian rất dài gia đình tôi và gia đình luôn luôn sống trong thiếu thốn, và tôi phải làm đủ mọi cách để làm sao đó cho con tôi, vợ tôi có được viên thuốc mà uống khi định đó, không thèm miếng ăn, không thèm miếng cơm, không thèm miếng ăn. Nói như vậy để cho anh thấy rằng gia đình tôi, thậm chí tới những đứa con tôi, bây giờ ngồi nói lại chuyện quá khứ, con tôi cũng thường hay nhắc rằng nhớ cái khoảng thời gian đó, việc ngồi mà thèm một miếng cơm nguội chấm với muối ăn không có nữa. Đấy, vì thế cho nên tôi nói rằng ông bà dạy đói đầu gối phải bò là một cái sự thực mà những ai đi qua gian khổ mới hiểu được điều đó. Về sau này khi không anh nói đi,
anh nói đi, anh nói tiếp, tôi xin lỗi anh.
Vâng, về sau này khi không còn lao động kiếm sống được nữa, không còn dùng sức để kiếm sống được nữa, thì tôi ngồi và không thể ở không được. Tôi vốn là một người tự hoạt động mà, hoạt động ghê gớm, không hoạt động cái này cũng hoạt động cái kia. Vì thế cho nên tôi đặt bút và viết cũng là một nhu cầu tự thân để kiếm sống. Nói thật với anh mày, viết một nhu cầu tự thân để kiếm sống.
Có một tác phẩm của anh viết, tôi chưa được đọc nhưng tôi cũng đã liếc qua được cái dàn bài Ngôi lên từ đáy.
Vâng.
Tất cả những điều anh đang nói một phần nào đúng với Nguyễn Chí, ngôi lên từ đáy.
Vâng, tôi có thể nói thế này, cuốn Ngôi lên từ đáy là một cuốn sách mà có lẽ là tôi thích cuốn ngôi lên từ đáy hơn là cuốn mà tôi đạt giải văn học, cuốn Bãi Vàng Đá Quý Trần Hương. Tôi thích hơn là bởi vì trong Ngôi lên từ đáy tôi đã trang trải hết, gần hết những cái gì thực chất của cuộc đời. Tôi thích nhất cuốn đó, Ngôi lên từ đáy.
Thầy ông bắt đầu chuyển nghề, đổi nghề, chuyển hướng cuộc đời.
Vâng.
Bỏ những cái chuyện đồ tể, bỏ những cái chuyện đi xe ôm, bỏ những chuyện đốt than.
Vâng.
Tôi không biết cái thời gian có chuyện đau khổ nhất cuộc đời của ông nó xảy ra lúc nào, trước khi ông là một nhà văn hay là sau khi ông là một nhà văn. Tôi muốn nói đến là chuyện ông có người con gái rất là yêu thương, rất là đẹp, chân quý của ông bị chết, bị tai nạn chết, bị đâm chết.
Vâng.
Cái thời gian đó là khoảng thời gian nào? Lúc đó ông đã viết văn chưa hay ông chưa viết văn?
Chưa, lúc đó tôi chưa viết văn đâu. Chưa viết văn. Khi trước khi con gái tôi mất, tôi không có viết văn mãi cho đến năm 2008, tức là thứ hai này nè anh, bữa nay là thứ bảy, mai chủ nhật, thứ hai này là tròn 10 năm ngày mất của nó đó, ngày 26 tháng 8 âm lịch là tròn. Ngày mốt đây là tôi sẽ kỷ niệm 10 năm ngày mất của con gái tôi đấy. Ừ, thì anh biết đấy, gia đình tôi vốn sinh con cái của tôi, bốn đứa hầu hết sinh ra và lớn lên trong bàn tay nghèo khổ của tôi. Trong bàn tay nghèo khổ, chúng nó thiếu thốn đủ chuyện. Và từ chỗ thiếu thốn, cho nên không có đứa nào được ăn học đến nơi đến chốn. Tất cả đều gian dở. Thậm chí tới cái đứa mà học nhiều nhất, cái đứa con của tôi mà học nhiều nhất, thì cũng chỉ mới lớp 7 là phải nghỉ rồi. Nói như vậy để anh hiểu rằng, đói đầu gối là phải bò thôi, chứ không có thể nào ngồi đó mà học được.
Tôi...
Thế rồi, con gái tôi.
Dạ. Thưa nhà văn Nguyễn Chí, tôi không muốn nhắc lại những chuyện đau lòng của ông đâu. Nhưng thực sự muốn những vết sẹo đó nó làm cho ông lớn lên, nó làm cho tôi được biết những câu chuyện của ông. Tôi cũng lớn lên theo mấy cái sự trưởng thành của ông. Chắc chắn là tôi lớn tuổi hơn ông rồi. Nhưng tôi thưa với ông như thế này, ông đã chọn một cách trả thù rất là khôn ngoan đối với cái việc mà con gái của ông. Ông đã chuyển mối hận tổn thất để đê hèn, cái đối đê hèn là một cuộc có một kẻ giang hồ để trở thành một bài học kinh nghiệm đắt giá sang trọng cho chính cuộc đời của mình. Tại sao Nguyễn Chí và vợ Nguyễn Chí lại ra trước tòa, xin tha tội cho thằng giết con mình, lại ra trước tòa ôm đứa con của cái thằng giết con mình? Sao ông có những cái can đảm như vậy thưa ông?
Có cái này anh à, anh phải có tình cãi thì anh mới cảm nhận được cái điều đó. Bởi vì nó cũng có những, ở đây tôi kể cho anh đầu đuôi cái này, cái đứa bé, cái cô gái mà đâm nhầm con tôi đó nhé. Đâm nhầm, tức là cái cô bé này mới có 15 tuổi rưỡi thôi, nhưng mà cô ấy đã yêu đương và khi bị bắt là cô ta đã có bầu 2 tháng, thì còn nhỏ mà, thì người tình của cô ta làm chung trong một công ty, rồi cũng có kêu gẹo này kêu gẹo kia, rồi hai bên mới sinh ra ghen tuông, thì hai cô gái ghen tuông mới đánh nhau ở ngoài trước cổng công ty, thì cái cô mà có bầu này, cổ mới cầm theo một cái lưỡi dao thái, cổ mới đâm vào tình địch, rồi tình địch mới né đi. Thì con gái tôi đứng coi, thì con này nó té thì nó mới trượt chân, thì cái lưỡi dao mới cắm vào ngực con gái tôi. Và cũng là một cái định mệnh đó. Lưỡi dao nó đâm thủng cái áo ngực, lủng qua hai cái sườn và đi thẳng ngay vào trái tim. Lúc con dao là con gái tôi chết liền. Lúc đó tôi cũng đau khổ lắm. Lúc bấy giờ tôi đang làm thợ hồ cho một công ty. Tôi đi làm thợ hồ kiếm sống. Nghe chết như vậy tôi rã rời, não nùng lắm. Thì nhưng mà khi mà 8 tháng sau ra tòa, thì cô gái không thể ra tòa được, bởi vì cô ấy sanh ở trong tù. Rồi cái ngày mà ra tòa thì con của cô ấy bị bệnh, nghĩa là cái đứa bé mà mới một tháng tuổi đó nó bị bệnh, cho nên không thể nào ra tòa được. Thì cái buổi xử đó bị tạm hoãn lại, thì tôi mới ghé vào trong cái bệnh viện Nhi Đồng của Đồng Nai đó, tôi thăm cô ta thử xem ra sao. Thì tôi thấy cô ta đang ru con, mà chân của cô ta thì bị còng một cái còng ấy nó dính vào một sợi xích ấy, nó kéo lên tới cái cửa sổ, và từ cái cửa sổ đó người ta còng thêm vào cái cửa sổ và cái sợi xích đó một cái còng nữa. Tôi nhìn thấy cái cảnh đó tôi đau lòng lắm anh. Nói thẳng với anh cái này nè, có nằm ở trong chăn thì chúng ta mới biết chăn có rận. Thì có từng trải qua, tôi anh biết đấy, thì tôi cũng có tâm sự với tất cả mọi người trên đất nước này rằng là trước đây tôi cũng có từng vượt biên, rồi không lạc, rồi bị bắt. Tôi cũng có từng ở trong những trại cải tạo, rồi về sau tôi cũng có bị ở tù. Cho nên chỉ có cái cảm giác, cái tâm trạng của cái người từng trải, những người đã từng xé lịch như thế nào mới hiểu được cái tâm trạng của người đó. Cho nên nhìn cái cô gái bị cầm như vậy, tôi đau lòng quá. Cho nên tới cái ngày mà xử thì tôi cũng có về, tôi mới nói với vợ tôi rằng tôi bây giờ chuyện gì nó cũng qua rồi. Vả lại tôi là một người Phật giáo, cái tư tưởng của tôi ảnh hưởng rất nặng về cái từ bi, cái hỷ xả của Phật giáo. Vì thế cho nên là tôi nói với vợ tôi thôi, chuyện gì nó cũng qua rồi. Bây giờ mình mà có khó dễ gì chăng đi nữa thì con mình cũng không sống lại được. Thôi thì cho qua. Nếu như mà mình hỷ xả được thì không chừng con cái của mình nó sẽ dễ siêu thoát hơn. Thế thì vợ tôi nó cũng đồng ý, thì mới bắt đầu ra tòa. Thì tôi cũng có lên tôi xin. Thì lúc mà ra tòa của cái sơ thẩm, tòa mới gọi cô ấy 11 năm tù giam. Thế nhưng mà sau khi tôi cũng có lên tôi nói vài lời, thì viện kiểm sát đề nghị 11 năm. Nhưng khi tôi nói vài lời thì tòa mới ra cho cô ta một phán quyết là 7 năm. 7 năm thì luật sư biện hộ của cô ta mới đề nghị cô ta là nên xin phúc thẩm. Thì từ phúc thẩm lên Sài Gòn để làm lại cái phúc thẩm thì tôi cũng có nói vài lời. Thì xin cho gia đình đó, thì tòa phúc thẩm giảm cho cô ta thêm một năm nữa, là cô ta còn lại 6 năm. Theo tôi thì đây, tôi vợ chồng tôi cũng nghĩ rằng tôi không trả thù gì cả. Tôi chỉ làm đúng với lương tâm của một con người, làm đúng lương tâm của một con người với một con người, rằng oán thù không nên buông ra, chứ mình có nên kết lại. Bởi vì lấy oán trả oán, nhà Phật dạy lấy oán trả oán thì oán chồng chất, còn lấy ân để báo oán thì mọi cái thứ oán đều phải tiêu tan. Như vậy cho nên tôi bình tâm lại được, bình tâm lại được để có thể mà sống với đời đàng hoàng hơn và đẹp hơn.
Thưa nhà Văn Nguyễn Chí, nếu tôi trả lời ông ấy thì tôi sẽ nói với ông là những điều ông mới tâm tình, cái điều đau đớn nhất, tôi cũng mất một người con khi còn trẻ ông ạ. Tôi cũng mất một người con gái, cái còn bé tôi, mỗi lần tôi nhớ đến con tôi trong mất lúc 8 tuổi rưỡi thôi ông. Tôi đau lắm ông ạ. Lá xanh rụng xuống mà ông, lá xanh rụng xuống mà. Nhưng mà đối với ông ấy, tôi xin đóng ngoặc kép chữ trả thù. Ông đã chọn đóng ngoặc kép chữ trả thù khôn ngoan. Là chôn sâu tất cả những cái kỷ niệm đó vào tận cùng của sự quên lãng. Có một câu tôi cũng không biết tại sao ông viết, ông đi lính, bố ông đi lính thì chắc ông cũng biết, đời lính như chúng tôi cũng đi lính vậy. Tôi ngày xưa người ta gọi tôi là giặc lái đấy, giặc lái tôi ở Biên Hòa mà. Ông có biết cái câu tôi đọc. Tôi cũng buồn cười ra. Sao anh chàng này cũng biết hát cái bài này? Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Tại sao biết được hai cái câu này? Ông hát ở đâu?
Tôi nói anh nghe nè. Gia đình của tôi theo bố tôi, anh thấy đó. Theo bố tôi đi từ Huế nhé. Đi từ Huế lên tới Đà Lạt. Rồi từ Đà Lạt đi xuống Sài Gòn. Rồi từ Sài Gòn cũng theo đội lính đi lên Tây Nguyên rồi mới chạy xuống Bình Định. Rồi từ Bình Định mới chạy lên trở lại Tây Nguyên. Năm 1966, cái sư đoàn của cha tôi mới bắt đầu từ trên Tây Nguyên mới đổ về Bình Định trở lại. Có nghĩa là cuộc đời của gia đình của tôi là ôm lấy cái khu gia binh của Việt Nam, của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà đi trôi nổi từ tỉnh này tới tỉnh khác. Cho nên nói về tôi không có đi lính. Thế nhưng mà nói về am hiểu về đời lính thì nói thật với anh rằng, bởi vì tôi sống với người lính mà làm sao mà không am hiểu được. Rồi về sau tôi sống ở gần một cái khu, cái trung tâm huấn luyện quân đội gần đó. Và ngày nào mà tôi lại không ra ngoài chỗ cái sân huấn luyện, cái khu huấn luyện đó để mà biết được coi như thao trường đổ mồ hôi, chiến trường mất đổ máu. ngày nào cũng vậy. Thậm chí tôi còn biết được những anh chàng lính đi đào giao thông nào, rồi Chà Láng đã làm sao, lấy cái gì Chà Láng, vân vân và vân vân. Cho nên gì, có cái này tôi nói anh nghe nè, trong những cái cuộc chiến mà thuộc loại khốc liệt của miền Nam, của đất nước của chúng ta, từ những cái cuộc chiến chẳng hạn như 68 nè, 72 nè, 75 nè, là tôi đi vào trong trong lăng lửa đạn đấy, trong lăng lửa đạn luôn. Cho nên anh biết là những cái trận pháo kích này, C-130 bay nghe đề ra thôi, tôi đã biết rằng là cái trái bích kích pháo đó nó có bay qua đầu mình hay không, là nó hay là nó nổ ở lưng trời. Nghe đề ra thôi là tôi biết rồi. Và tiếng súng đối với tôi là phải nói thiệt với anh là hết sức là bình thường. Thậm chí anh biết năm 1972, lúc bây giờ gia đình tôi ở tại Bồng Sơn, Đại Đức nha, có một cái căn cứ rất là lớn của Trung đoàn 40, Sư đoàn 22 của mình. Anh biết coi như là phía bên giải phóng họ pháo kích vào trong căn cứ đó, và anh biết coi như là nổ kho đạn. Có cái kho đạn ở đó, trời, anh biết coi như nó nổ suốt 3 ngày 3 đêm, từ 155, 105 cho tới súng trường, vân vân và vân vân, nó nổ suốt 3 ngày 3 đêm. Và lúc bây giờ chúng tôi chỉ còn ngồi ở dưới hầm, nghe tiếng đạn bay vèo 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 lên ở trên đầu mình đó. Và xem đó cũng như là một niềm vui vậy đó, như là một niềm vui vậy. Okay. Đó là chưa, tôi chưa nói là sau khi mà coi như là lính của Trung đoàn 40 nha, sau khi mà bị thất trận rồi, là coi như mới, họ mới bắt đầu mở đường chạy xuống dưới cái khu bìa vực biển đó, có tên là biển của cái xã Hoài Hương, ấp Kim Giao. Thì trước khi mà lính mở đường chạy xuống thì S4 A37 nè bắt đầu từ ở ngoài biển Kim Giao bay vào để nó bỏ bom phá tan cái kho cái trung đoàn mà đã thua rồi đấy. Đấy, anh biết coi như máy bay bay qua đầu anh bỏ bom. Những cái đó tôi rất là am hiểu, rất là tin tưởng, nhìn thấy máy bay bay qua bên đầu mình và chuẩn bị bỏ bom, chỉ nghĩ rằng chỉ cần một cái nó rớt xuống trên đầu mình là rồi. Có những cái tuy rằng tôi không ôm xuống chiến đấu, nhưng mà tôi rất rành anh, rất là rành.
Thưa nhà báo, nhà văn Nguyễn Chí, ông nói, tôi xin nói rõ ràng với ông là lính Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ đánh vào dân mình, không bao giờ đánh vào làng mình, không bao giờ người miền Nam như ông với tôi ăn không có bao giờ có hạt lúa đỏ cả. Đánh nhầm có.
Cái này thì tôi hiểu, nhưng mà anh à, cái này tôi hiểu chứ, cái này tôi rất là hiểu.
Dạ.
Nhưng mà chúng ta nên nói về hẳn về văn chương đi.
Tôi đang nói về văn chương.
Tôi xin anh đừng nói nha.
Tôi biết với ông, tôi đang nói về văn chương là vì tôi không qua tôi nói chuyện với ông ấy, tôi nói với ông như thế này này. Ông nói với tôi là ông đang sống ở một nơi, tôi xin phép tôi nói chữ tiếng Anh nếu mà ông hiểu, cuộc sống của ông rất là sensitive. Tại xã hội của ông sensitive có nghĩa là cuộc sống của ông nó rất là nhạy cảm nơi xã hội của ông. Tại vì ông nói với là nếu quả bom nó rơi xuống đầu ông thì tôi mới nói là không có đâu, mà không có bao giờ rơi xuống đầu ông được. Điều thứ hai nữa là tôi muốn thưa với ông như thế này, tất cả những tác phẩm của ông ấy, ông viết ấy, trên cái danh sách mà tôi lấy xuống được nó có 17 tác phẩm. 17 tác phẩm này theo tôi nghĩ nó đều xảy ra trước và sau cuộc đời của ông cả. Nó đều xảy ra, tôi nói cuộc đời có nghĩa là khi ông ra đời, khi ông bắt đầu đi 17 tuổi đi chật vật mới sinh sống được. Tất cả những cái điều này nó đều xảy ra cái xã hội sau này. Điều suy nghĩ của tôi, những tác phẩm như vậy có đúng hay không thưa? Tôi không đề cập những cái gì mà ông nói là nơi ông sống nó rất là sensitive cho ông. Nhất nữa là ông là hội viên nhà văn Việt Nam được giải thưởng hạng nhất. Những cái điều suy nghĩ của tôi vừa mới nói ông như vậy có đúng không? Tôi chỉ nói với ông là làm một điều nói một điều can đảm, suy nghĩ một điều đẹp, chừng đó cũng là đủ cho một đời người như ông rồi. Ông cứ trả lời tự nhiên, câu nào ông không trả lời thì ông nói là anh Minh ơi, chúng ta bỏ câu hỏi này đi, chúng ta chuyển sang tôi sẽ không chuyển đề tài.
Ok.
Anh cứ tự nhiên, tôi nói với anh em mình vui vẻ mà, không có gì đâu. Trong Việt Nam ông có câu nữa là anh cứ vô tư đi anh.
Đúng rồi,
cứ vô tư đi. Tất cả những tác phẩm, 17 tác phẩm đó, nó có phải là hai phần đời sống của cuộc đời sống của một nhà văn Nguyễn Chí hay không? Nhưng mà tại sao lại có cái tên là Chí Khủng? Tại sao lại khủng?
Thì nói chung thì anh biết đấy, tôi vốn là từ hồi nãy tôi có nói với anh là tôi vốn là một nhà văn giang hồ, tôi đi đó đi đây rất là nhiều, nhưng tôi cũng có cái nguyên tắc, cái tiêu chuẩn sống của tôi. Tôi được anh em phán cho cái danh hiệu khùng là bởi vì đôi khi tôi cũng khùng nữa. Tôi kể cho anh nghe chuyện đơn giản thôi nhé. Ngồi nhậu với tôi, ngồi uống rượu với tôi thì uống rượu. Có một lần đang ngồi uống rượu và một thằng bạn nhậu, nó mới thấy một cô gái đi ngang ra đường, nó mới gọi mình là em ơi vô đây uống với anh ly coi. Cái đó là tôi không có chịu được. Muốn gì thì đi ra ngoài mà nói, còn bà ở trong bàn nhậu mình có cái đó. Cho nên có một lần mà tôi đập một người bạn nhậu ngay giữa sòng vậy đó. Cho nên anh em ngại tôi lắm. Và từ đó nó đừng có chọc cái thằng khùng đó.
Chí khùng.
Đấy, đừng có chọc cái thằng khùng đó. Là một số anh em thân tình nói rằng Chí khùng. Nhưng ngoài ra tôi còn có một cái ngoại hiệu nữa là Minh Tàng. Cuộc đời của tôi, anh biết coi như là cái chữ tàn nó dính vào, biết là tàn tại lắm. Đau thương ghê lắm. Thành ra coi như là ở trong cái nghề đi làm trầm đó anh.
Yeah.
Nghề đi làm trầm nó có một câu thế này nè. Là có đau thương gió mới đánh thành trầm. Là tôi nói anh nghe là cái cây gió mà để cho ra trầm đó là nó nhẹ lắm. Một cây bằng một cái thùng phi, tôi bảo đảm anh rằng sức lực cho anh em mình bác khỏe thôi, bác nhẹ luôn ấy, bởi vì nó rất là nhẹ. Và cái cây gió thì nó là một cái cây vô dụng, làm củi cũng không ai làm, bởi vì nó nhẹ quá, củi nó ngứa. Thế nhưng mà vì lý do nó có trầm và nó trầm nó quý là nó bị thương. Mà một cái cây nó bị gió bị bão rồi một cây khác nó đập vào cái gió đó nó bị thương, thì cái sức đề kháng của nó tự động phát tiết ra một cái loại kháng sinh để chống lại cái bị thương đó, để cho lành nó. Thì cái mà chống lại đó, cái chất mà phát tiết ra đó thì nó sẽ hóa thành trầm, thành kỳ nam, hoặc là hàng hương, hàng thanh, vân 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 vậy đấy. Cho nên giang hồ có câu con thâu thương gió mới đóng thành trầm. Như anh là người chơi văn hóa văn nghệ, chắc anh biết những nhân vật lớn của Việt Nam, chẳng hạn như ông Nam Cao, ông Vũ Cẩm Phụng. Gần đây, những năm tháng gần đây, có những nhà văn lớn, chẳng hạn như ông Bảo Ninh với tác phẩm Để Bùng Chiến Tranh, ông Lê Lựu với Thời Xa Vắng, hoặc là ông Thảo Trường với Mảnh Đất Lắm Người Nhiều Ma, hoặc là Đến Không Trần của Dương Hướng. Tất cả đều viết về những cái đau thương mà họ đã trải qua, chiến tranh, trong đời sống, vân vân, trong những cái bất công của xã hội. Thì văn chương nó cũng như trầm vậy anh, nó có đi qua được đau khổ, nó đi qua được gian khổ, thì chúng ta mới có được những tác phẩm lớn để mà đọc những cái lúc mà chúng ta cảm thấy buồn. Đấy.
Dạ vâng, Nguyễn Chí có nhắc đến những người tôi biết ở trong nước hay những người nhà văn đã đi ra tại hải ngoại này. Một trong những người tôi rất là quý ở hải ngoại bên Pháp đó là ông Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày.
Vâng.
Một trong những người tôi thân quý, tôi vẫn gọi mày tao với anh ta. Ông biết nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo mà. Ôi quê hương, tôi hát ông nghe. Ông biết Nguyễn Trọng Tạo. Nguyễn Trọng Tạo nó chết rồi ông. Nó còn trẻ hơn tôi mà nó chết rồi. Ông biết những người viết Quảng Gánh Bên Đường, Nguyễn Thanh Giang tiến sĩ chết. Ông biết những người viết những tài liệu rất hay cho những người cầm quyền bây giờ. Còn lúc ông là Tránh Văn Phòng Bộ Công an Lê Hồng Hà cũng chết rồi, nhiều người lắm. Ông có cái hay, ông có cái hay của ông là hay tất cả những ai có cái hay là dám tự giễu mình. Có một người bạn già với tôi dám tự giễu mình, ông ta gọi ông ta là một thằng hèn.
Anh à, tôi nói anh nghe thế này nhé. Với phê bình ở Việt Nam, có viết về văn chương của tôi như thế này là văn chương tinh tỉnh, tung tẩy, tinh tỉnh, tung tẩy. Hai từ tinh tỉnh và tung tẩy này, thì anh phải hiểu rằng nó có một cái tính chất tùy cờ ở trong đó. Văn chương mà nghiêm túc quá, với tôi thôi nhé, tôi nghĩ sai với tôi thôi, nghiêm túc quá khó đọc lắm anh. Cho nên là khi anh coi một vở kịch, một vở bi kịch, lâu lâu như vậy vở bi kịch đó nó lộng vô một tí xíu hài, thì anh cảm thấy tâm hồn anh nó thư giãn hơn, anh cảm thấy đời nó đẹp hơn. Còn anh coi suốt một vở kịch mà toàn là hài không, chứ anh tự nhiên anh thấy nó nhảm anh. Đấy, thì văn chương cũng vậy. Tôi có biết được những cái nhà văn mà họ viết những cái hết sức là đau thương, nhưng mà họ viết bằng một cái giọng bông đùa mà nói cho chị Nguyễn Du là nghe qua ngậm đắng nước cay thế nào. Rằng hay thì thật là hay, nghe qua ngậm đắng nước cay thế nào. Có cười cợt đó, nhưng mà chúng ta cảm thấy những cái nụ cười nó hướng đầy nó nước mắt. Cho nên tự hiểu mình là một, là phải an hiểu cuộc đời lắm mới hiểu được. Chứ còn không dễ để mà hiểu mình đâu anh. Không dễ, không dễ để mà hiểu được mình.
Thưa nhà văn Nguyễn Chí, tất cả 17 tác phẩm của ông tôi sẽ đăng lên trên cái mạng của tôi. Để cho anh muốn đọc thì bên này thì mua sách dễ lắm, không có khó gì đâu. Tất cả 17 tác phẩm này là hình ảnh hai cuộc đời, hình ảnh hai cuộc đời của Nguyễn Chí. Nguyễn Chí nói với tôi, tôi đang ở trong một môi trường rất là nhạy cảm. Tôi thưa với ông như thế này này. Có chuyện đầu tiên tôi nói với ông là chuyện thắng thua như hai mặt của một đồng tiền vậy. Có những người thắng, có những kẻ thua, nhưng những kẻ có những kẻ chưa bao giờ học được cách để chiến thắng. Thưa với ông, ông với tôi đã con chim bay ngoài trời, tôi hót được, ông ở trong lòng, ông không hót được, tôi hót chứ ông. Thế giới này là thế giới của sự đối đãi nhị nguyên, nên ta không thể tìm được, ông không thể tìm, tôi không thể tìm một chỗ nào mà không có sự mất, không có sự thua. Nhà văn biết cụ Nguyễn Công Trứ ngày xưa một phần nào giống như ông vậy. Khi bị giáng chức xuống làm lính, ông thản nhiên, ông ta nói rằng lúc làm tướng tôi không lấy gì làm vinh, thì nay làm lính tôi cũng chẳng lấy gì làm nhục. Người ta ở địa vị nào có nghĩa vụ đối với địa vị ấy. Nếu tâm phục vụ, ở vị trí nào, hoàn cảnh nào cũng có thể phục vụ được. Làm được như vậy thì mới gọi là tinh thần phục vụ thực sự, thưa nhà văn. Chúng ta có một số người, nhưng một số người hung hăng nói là tôi phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Lúc nào cũng nói rằng họ là vì xã hội, vì dân tộc, vì tổ quốc. Thế nhưng khi nếu mà nói là anh phục vụ vậy đủ rồi, giao chức vị cho người khác đi, họ không chịu, nhất định không chịu, họ phải làm mới được. Đây chẳng qua là sự tham danh hám lợi ẩn nấp dưới lớp vỏ phụng sự yêu nước yêu dân. Sống là phải hy sinh cái riêng của mình để phục vụ cho cái chung. Thưa ông, mùa thu rồi thì cũng có một ngày tôi với ông cũng sẽ hát là phồn hoa phú quý còn nào đâu thấy. Rồi sẽ có một người, những người cầm đầu Việt Nam bây giờ, cầm quyền Việt Nam bây giờ, họ cũng sẽ hát là rồi sẽ có một ngày phồn hoa phú quý nào đâu thấy, có thấy chăng là nấm mộ tàn. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà Nguyễn Chí. Ông đã đưa cuộc đời ông đến với cuộc đời của những người đau khổ Việt Nam. Ông đã đưa cuộc đời của ông, 17 tác phẩm của ông, một hình ảnh nào ở hai phía, đằng sau và đằng trước. Tôi thưa với ông, đồng tiền có hai mặt, thì cuộc đời của ông nó cũng như vậy. Và cuộc đời của chúng tôi cũng như vậy. Cầu mong mọi sức khỏe và hạnh phúc với gia đình ông. Có một điều ông tâm tình tôi rất cảm động, tôi rất cảm xúc với ông là nếu hai đứa con tôi bây giờ, nếu mà nó không biết là nó vô phúc cái làm sao đó, thì chắc là tôi tự thử chết đi bây giờ. Đừng tự tử, hai đứa con ông tốt lắm, ông tốt lắm và vợ ông tốt lắm. Chúng ta sẽ gặp nhau lại nhau cho những chương trình ngày tới, có thể một tác phẩm nào đó chúng ta nói chuyện về cái tác phẩm đó. Còn mong mọi sự an lành với ông và gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi không quên cảm ơn quân Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính giả Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà văn Chí Hùng, Nguyễn Chí. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Nguyễn Trí. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim sương.